Mời chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 7 câu 15 đến câu 20. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Có người lại hái nho ở bụi gai hay là hay vả trên cây găng. Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai. Đó là lời Chúa. Chúng ta vẫn đang theo dõi câu chuyện trong bài đọc một sách Sáng Thế nói về ông Abraham. Ông Abraham được Chúa mời gọi ra đi, bỏ nhà cửa xứ sở La Mạc ra đi. Thứ nhất là Chúa hứa sẽ đưa vào một đất hứa, một nơi chảy sữa và mật. Thứ hai là làm cho dòng dõi ông đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Nhưng mà cho tới lúc mà chúng ta nghe bài đọc một hôm nay, thì ông Abraham nói rằng là lệnh Chúa ban cho con cái gì đây? Khi mà Chúa nói với ông Abraham là: Này, Abraham, đừng sợ. Ta là khiên che thuấn đỡ cho ngươi. Phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Đừng sợ, ta là khiên che, thuẫn đỡ, tức là dụng cụ để mà bảo vệ khỏi bị gươm giáo nó đâm vào. Khiên che, thuẫn đỡ, và phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Chúa không phải là con ma nhà họ hứa. Lời Chúa hứa thì chắc chắn sẽ phải được thực hiện. Nhưng khi nào thực hiện và thực hiện như thế nào? Một cái mầu nhiệm mà phải có lòng tín thác tuyệt đối vào Chúa mới chấp nhận được. Và Abraham tin vào Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Tin thế nào? Tin là nói rằng phần thưởng lớn. Phần thưởng cái gì? Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa ban cho con cái gì? Con ra đi mà không có được đứa con nối dõi tông đường. Đứa con này chỉ là của một gia nhân thôi. Là một gia nhân của con, nó sẽ thừa kế con. Mà Đức Chúa lại nói với, thì bây giờ con già rồi. Bây giờ có mỗi đứa gia nhân này có đứa con thì chắc là nó thừa kế, chứ con bây giờ hết hy vọng rồi. Con thì già, vợ con thì cũng đã là quá lứa hết rồi. Không hy vọng gì nữa. Thế thì chỉ còn có đứa con của gia nhân thôi. Thôi thì cũng chịu vậy chứ biết sao giờ. Nhưng mà Chúa không cho dừng lại. Có lời Chúa phán với ông thế này: kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do cho chính ngươi sinh ra mới là thừa kế. giờ này mà còn đòi sinh nữa. Bảy mấy tám mươi, nhà vợ cũng sáu mấy bảy mươi chẳng hạn, sinh sao? Rồi Chúa đưa ông ra ngoài, ngước mắt lên trời và nói, ngươi đếm thử các vì sao có đếm nổi không? Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Cái này mà dân thường bảo là nhà kho Long Bình, nổ quá. Một đứa còn chưa có mà bảo là nhiều đến mức độ mà đếm nổi các vì sao thì dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Đó là nổ chứ còn gì nữa. Mà Chúa có nổ không? Không nổ. Chúa có phải là hứa lèo không? Không phải hứa lèo. Lời Chúa hứa là phải thực hiện. Và Chúa nói là sự thật chứ không phải nói nổ. Mà thực sự thì thế gian này cũng nhiều người nổ lắm cơ. Ôi, tụi nó nổ bánh ta lông đó. Nổ nổ với hứa. Rồi tôi gặp nhiều cái ông hai vợ chồng thì nổ vào, vợ thì hứa, không thì vợ thì hứa, chồng thì nổ. Toàn những đi xe hơi với lại ở nhà biệt phủ biệt thự không, đến thì chỉ có nổ xong rồi hứa. Cha được cái đích sự, chẳng được cái ơn gì, chẳng được gì. Nói cha có ốc đảo lòng thương xót Chúa, con sẵn sàng hỗ trợ bất cứ giá nào. Trời ơi, còn gì chứ lòng thương Chúa thì con được bao nhiêu ơn mà con được ơn gì, bảo ơn bao nhiêu nhà này, bao nhiêu biệt phủ này, bao nhiêu xe này, bao nhiêu công ty này, bao nhiêu dự án này, cả ngàn tỷ, mấy trăm tỷ không. Ơn lòng thương xót Chúa đấy cha. Thế sự còn bây giờ chứ, bây giờ cha cần thì cha nói, tiếng là xong ngay. Không cần phải ai cả, mình con cũng giúp được. Bắt đầu châm ngòi rồi. Tôi thử viết liền. Mọi người muốn nói gì nói. Tôi chỉ một phép thử thôi là lòi ra ngay. Lòi ra coi là cái cây đó là cây thật hay là cây xấu. Cái tốt hay là cây xấu. Thế cái quả của nó. Muốn thử thì có cái quả của nó. Chúa nói mà. Xem quả thì biết cây. Cái cây là cây nổ hay là cây hứa. Vì cây nổ thì sinh trái gì? Trái đùng, nổ cái đùng. Còn cây hứa thì sinh trái gì? Trái lèo, gọi là hứa lèo. Cây nổ không thể mà sinh trái thật được. Nó đùng thôi. Mà cây hứa thì không thể là sinh trái có được, nó lèo thôi. Thế không ạ? Cho nên là đổi khai sinh đi nhé anh. Đổi chứng minh nhân dân người này đi làm chứng minh nhân dân lại đó. Đổi họ đi nhá. Đừng có nổ văn hứa nữa. Và không nhẹ con, vì con đổi họ không có nổ văn hứa. Chứ anh đổi cái gì? Dạ thì con đổi hứa văn nổ. Như không, vũ như cẩn. Còn hứa văn nổ với nổ văn hứa cũng thế thôi. Mà Chúa không phải là như vậy. Mà mình đi theo Chúa thì cũng không được phép như vậy. Có thì nói, có. Không thì nói, không. Đơn sơ hồn nhiên vậy thôi. Tại sao mà không thì cứ nói có, rồi có thì lại nói không, không có thì cứ nói có. Xong rồi lúc có, thực sự họ có, nhưng mà con còn khó khăn lắm, không giúp được, thì lại nói không. Sao kỳ vậy? Tôi nghĩ đâu có ăn trộm ăn cắp, tôi đâu có ép ai đâu, tự nguyện nói mà. Tự nguyện nói thì phải tự nguyện làm chứ, phải không thưa anh chị em? Tự nguyện nói thì tự động làm chứ, tại sao như vậy? Cho nên đúng, chỉ có một mình Thiên Chúa, đứng duy nhất chân thật. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Còn trên thế gian này, thưa anh chị em, vốn là con người mà. Cũng có thể hôm nay họ thực sự muốn như thế. Chúa đang tác động họ. Lúc mà nói chuyện với họ, đúng họ được ơn thì họ thấy sốt sáng. Nhưng mà ma quỷ mà. Ma quỷ mà. Nó đâu cho con người đi theo Chúa ngon lành như thế. Nó đưa tiền cho con người mà. Nó, tiền của nó đưa cho mình mà. Mày ngu gì nó để. Nó đưa tiền cho anh xong rồi anh lại lấy tiền đưa cho Chúa. Sao có được. Thấy không? Nó đưa tiền cho anh để anh lấy tiền đó anh đi mua. Kiếm các linh hồn về cho nó. Ruộng vóc, ruộng chung kìa. Nó đi nhậu á. Đó, tôi đưa tiền cho anh là mục đích là để hai nó đi nhậu. Nó bỏ cầu nguyện lòng thương cho Chúa. Chứ đưa tiền cho anh em thì bảo, anh Vác với anh Trung ơi, chúng mình đi làm công tác bác ái, loan truyền đồng Chúa, tôi xót. Tôi khùng à. Bộ tôi đưa tiền cho anh, tiền mất tật mang à. Ma quỷ ra, đưa tiền cho mình. Để mình đi kéo các linh hồn về cho nó. Làm nô lệ cho nó, tức là làm nô lệ cho đồng tiền. anh có tiền anh nói thằng nào nó chẳng nghe, có phải không? Nó là thành nô lệ của anh, đúng không? Tôi thấy tự nhiên có tiền nó oai liền, lạ thật đi, chả ra sao cả. Tự nhiên hôm nay thấy ông Vinh Vinh báo báo bảo ông mới trúng số, tức là ông nói búng tay cái là đàn em đến rầm rầm. Xong rồi tháng sau thấy ông lại ngồi quán cà phê cốc một mình, bảo sao lại không búng tay, bảo có búng tay cái anh kia đi nó đòi tiền. Hết tiền rồi. Quán cà phê chủ đến bảo trả tiền ly cà phê đi. Đó, anh thấy không? Nhưng mà đồng tiền nó là của ma quỷ nó trao thì nó sẽ sử dụng cái đồng tiền đó vào ý của nó. Mà nếu anh làm ngược lại, có khi làm ngược lại là anh bị phá sản. Ghê gớm như thế. Nếu mình tiếp tục dùng đồng tiền nó làm điều xấu, nó sẽ cung cấp thêm cho mình phương tiện để làm điều xấu. Nhưng mà nếu mình dùng đồng tiền đó làm điều tốt, có khi nó chơi là nó phá, làm cho mình bị phá sản. Vì đi theo lòng Chúa thương xót. Lúc đó mình có còn dám đi theo lòng Chúa thương xót nữa hay không? Anh, trả lời tôi đi. Trả lời đi. Giống như Abraham đó. Chúa nói con đi. Con đâu có cãi gì đâu. Chúa hứa con tin. Nhưng mà tới bây giờ thì con được cái gì đây nè? Không hy vọng gì nữa rồi. Tuyệt tự rồi. Một đứa con chưa có, bảo đếm sao trời đi có bao nhiêu thì sẽ như thế đó. Nhớ bài hát. Đêm anh sao đêm con gọi người, hồng xanh xanh, hồng xanh sáng xanh. Ngôi sao kia chính là anh, ngôi sao vàng đó là chị đây. Không có ngôi sao nào là ngôi sao đêm. Vân vân, đếm anh sao sang, hoặc là đố nhau, đố mày đếm, một đôi sao sang, hai sao sang, ba sao sang, bốn sao sang, năm sao sang, sáu sao sang, bảy sao sang, sáu sao sang, tám sao sang, bảy sao chín, đếm một hơi. Tôi đố anh chị nào một hơi đếm hết, từ một ông sao sang đến mười ông sáng sao, một đôi sao sang, hai sao sang, ba sao sang, bốn sao sang, năm sao sang, sáu sao sang, bảy sao sang, tám sao sang, không đếm nổi. Thế thì Chúa có nổi hay không? Chúa có hứa quậy hay không? Ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành, Căn Đê đã ban cho ngươi đất này làm sở hữu. Abraham lại nói, vậy nhưng mà lại Chúa làm sao mà con biết rằng Chúa ban cho con đất này? Chịu thấy không? Hai lời hứa, đất và người, không thấy gì hết. Làm sao con biết? Con tin, xin Chúa cho con một cái dấu chỉ. Đức Chúa thực hiện cái giao ước, Ngài chủ động ký giao ước với con người. Tại nghĩa giao ước là con người phải khẩn khoản này, xin Chúa thưa ông chủ làm ơn ký cho tôi cái bản giao kèo này cái. Tôi thuê đất thì xin ông ký dùng tôi. Tôi mượn tiền thì ông ký dùng tôi. Đây Chúa là người chủ động ta ký giao ước với người. Mặc dù người chẳng có gì để ta phải ký cả. Giao ước là hai người phải ngang cơ với nhau chứ. Đây một người đầy tớ không xứng đáng mà. Vậy mà Chúa ký giao ước với con người, ký giao ước với Abraham. Đây, ta ký bằng hình thức này, hình thức này, hình thức này. Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, vân vân. Chúa chủ động ký giao ước đó. Và chúng ta sẽ nghe tiếp những tập kế tiếp. Abraham được như lời Chúa đã hứa, đã phán, đã ký kết. Khi mình đi theo Chúa, đi vào con đường lòng thương xót Chúa, anh chị em sẽ có kinh nghiệm như Abraham thế này. Kinh nghiệm như Abraham thế này. Đó là mình không thấy gì hết. Mà mình vẫn lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Rồi Chúa làm. Chúa là người chủ động, Chúa ký giao ước, Chúa làm mà. Mà đây là công cuộc của Chúa mà. Đâu phải công cuộc của mình. Mình chỉ là người đang thất nghiệp, nói thật với anh chị em, chứ không biết làm lòng thương xót Chúa thì chúng tôi cũng không biết làm cái gì. Đang thất nghiệp. Giống như người thợ giờ thứ 11, người ta làm từ 6 giờ sáng đến 9 giờ đến 12 giờ đến 3 giờ chiều vẫn đang đứng không có việc làm. Chúa bảo thôi, có gì làm không? Long, Bóc, Hoàn, Cường có gì làm? Chúa đứng sáng giờ, Covid chẳng ai thuê cả. Covid chẳng ai thuê cả, mà không có ai thuê làm thì không có tiền về, vợ con nó cầu nhàu quá, khổ quá Chúa. Thôi rồi, vào đi làm đi. Làm gì Chúa, giờ tới 3 giờ được, cái nó làm tí cũng được. Làm tí được không? Được. Có Covid thì có sao không? Không sao. của ta. Và làm xong thì lãnh lương. Ơ kìa, mấy ông thần kia ông lãnh lương. Rồi tới cái cuối cùng mình cũng lãnh lương được như họ. Là sao? Đó là lòng thương xót đấy. Cho nên anh em mình làm này có gì đâu mà gọi là hãnh diện, có gì đâu mà kể công kể lệnh. Chúng ta là người thợ giờ thứ 11, tức là thợ 3 giờ chiều. Người thợ 3 giờ chiều. Chẳng có kể công kể lệnh gì hết. Chẳng có tài cán gì hết. Vì thất nghiệp, vì Covid thì Chúa bảo thôi. Vì lòng thương xót Chúa để mãi chẳng thấy nào làm, thôi mày làm đi lòng. Và mấy thằng cà vơ cà vớt mày ra, nó thoi thoại, cái thằng nào thích đi mày cho nó đi theo làm. Kệ. Rồi con không biết làm sao làm. Ta nói mày làm cơ mà còn nó như thế nào là của ta mà. Ta chịu trách nhiệm, nó phải nghĩ đâu mà mày cứ sợ vậy. Nhiều khi mình cứ sợ. Phải không? Chúa là người chịu trách nhiệm. Chúa nói với Faustina là ta là người chủ động. Đây là công cuộc của ta. Và càng thất bại, càng khó khăn thì càng chứng tỏ đó là công cuộc của ta. Và nếu có thành công thì cũng biết đó là do quyền năng của ta, chứ không con có làm gì hết. Chúng tôi không có làm gì hết. Một năm vừa rồi anh chị em nhìn lại thử coi. Anh em mình có làm gì đâu. Bao nhiêu người, bao nhiêu cơ quan, bao nhiêu tổ chức, nhân sự, rồi cơ cấu, rồi thì vai vế, rồi bằng cấp, rồi tuyên hứa, tuyên thệ, biết bao nhiêu mà. Còn mình thì như hạt cát trong sa mạc, như một giọt nước trong biển, nên mà có làm được cái gì? Chúa làm. Chúa làm hết. Chúng tôi xác tín như vậy. Cho nên, Chúa nói là cứ xem quả thì biết cây. Cái quả lòng thương xót đây. Đây là những hoa trái quả của lòng thương xót. Đây hoa trái quả của lòng thương xót đây. Thì cái cây nó phải là cây lòng thương xót, chứ không phải cây nào khác được. Và khi người ta đón nhận những hoa trái lòng thương xót Chúa, họ nghe rồi họ quay trở về với Chúa, thì họ cũng được ơn từ cái cây cội gốc rễ là lòng thương xót Chúa. Đây, chứ không thể nào khác được, phải là cội gốc rễ từ lòng thương xót Chúa thưa anh chị em. Đây, chị em biết trái này trái gì không? Cái này trái gì? Trái cam. Cái này trái gì? Trái măng cụt. Cái này trái gì? Cái này trái dưa gì? Dưa lưới. Ngon không? Trái này ngon hả trai? Tụi con nói là quý lắm đó, mới biếu trà đó. Cái xem trái thì biết cây là như vậy đó. Cái cây mà nó xấu thì không thể sinh ra trái tốt như thế này được. Thưa anh chị em, cây xấu không thể sinh ra trái tốt như thế này được. Cho nên xem quả thì biết cây. Đây là lê dưa đây. Đây là măng cụt ở đây. Đây là cam đây. Đây, thưa anh chị em, xem trái thì biết cây của nó. Và nếu cái cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu. Vậy thì muốn đánh giá công việc của con người, muốn đánh giá một cái sự việc gì đó thì hãy nhìn vào cái kết quả của nó. Nhìn vào kết quả của nó. Ngày hôm nay, những người được ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, đó là cái gì? Là kết quả. Ngày hôm nay, người ta chạy đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa là cái gì? Là hoa trái. Ngày hôm nay, bao nhiêu người xì ke, nhưng cũng có tin vui là anh em nhóm người xưa gọi là Thảo Ma, rồi đổi là Phao Lô Hạnh, biệt gọi là nhóm Khát Vọng. Là sắp có được giấy để mà hoạt động chính thức rồi. Thì thưa anh chị em, đó là hoa trái của lòng thương xót Chúa đó. Chứ gì đã có nhiều người đã làm đơn xin cho gửi con của mình vào đó, mà đôi khi lại là con của những vị vọng ấy. Mà gửi chỗ khác thì không an toàn, mà gửi thì cũng ngại. Chẳng lẽ con ông cháu cha mà nó dính vào xì ke ma túy, bảo nó là chuyện bình thường thôi. Cháu sợ em thầy hay là con thiêng liêng của cha nó cũng có thể dính vào ma túy, xì ke là chuyện bình thường thôi, con người mà. Thế thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta là những người con cái của Chúa, mà mình thấy được rằng là mình gắn bó với cái gì thì nó sẽ sinh ra cái đó. Nếu anh lúc nào cũng gắn bó với cây tiền thì anh chỉ sinh ra đi tìm tiền thôi. Nếu anh gắn bó với cây nhậu nhẹt thì lúc nào cũng chỉ đi tìm nhậu nhẹt. Anh gắn bó với cái cây mà ghen tị, ghen tức thì lúc nào cũng chỉ sinh ra những cái mụn u nhọt của ghen tị, ghen tức mà thôi. Mời anh chị em chúng ta cùng nhau gắn bó với cây lòng thương xót Chúa để trổ sinh những hoa trái của lòng thương xót Chúa.